Đức Phật từng dạy, muốn giác ngộ giải thoát, tùy trường hợp phải biết dừng, buông xả và quán. Nhưng con chưa hiểu lấy cái gì và làm thế nào để dừng, buông xả và quán nếu không được dùng đến bản ngã. Kính mong sư ông chỉ dạy cho chúng con ạ.
Thật ra chính cái bản ngã mới là can thiệp vào, nó mới là không thấy được. Còn chữ dừng đây chính là không có cái bản ngã can thiệp vào. Khi mà ông Angulimala đó, ông giết người, và cái giết người của ông là vì một mục đích là để đạt được một lý tưởng, thì chúng ta thấy rằng là mọi người đều là Angulimala. Mục tiêu Angulimala khác thôi. Quý vị có thấy ra điều đó không? Mỗi chúng ta đều là một Angulimala mà có một kiểu khác thôi. Ví dụ như là năm vị kiều Trần Như thì muốn đạt được lý tưởng ấy, thì là khổ hạnh. Angulimala muốn đạt được lý tưởng ấy, thì giết người. Các vị Ấn Độ giáo Bà La Môn thì muốn đạt được lý tưởng ấy, thì ngồi thiền định. Tức là tất cả đều qua một cái phương tiện để đạt được cái mục đích. Luôn luôn đều có một cái phương tiện nào đó để đạt được mục đích. Và vì vậy cho nên phương tiện khác với mục đích, phương tiện khác với mục đích. Còn trong đạo Phật thì phương tiện chính là mục đích. Phương tiện chính là mục đích, mà phương tiện chính là sự sống của mọi người. Ví dụ như mình đang sống, mình đang thở, thì mình lại là tròn vẹn sáng suốt, tròn vẹn rõ biết cái đang thở, thấy rõ biết đang thở với cái thái độ như thế nào, đang thở với thái độ gì, đang đi với thái độ gì, đang ăn với thái độ gì, thì chỉ có ba thái độ thôi. Một là đi với thái độ bất thiện, hai là đi với thái độ thiện, và ba là đi với thái độ không thiện không ác, tức là thái độ của trí tuệ, của sáng suốt rõ biết. Còn khi mà không có bản ngã thì mới lúc đó mới thật sự là dừng. Cho nên á, khi mà ông Angulimala đó, ông giết người, thì nó có một cái phương trình, phương trình giống như toán học á. Bây giờ cái mục đích lý tưởng của ông là 100%. Khi ông bắt đầu thực hiện cái lý tưởng là 100%. Nhưng khi thực hiện lý tưởng thì ông phải giết người. Nhưng khi giết người đó thì lại thực, chứ không phải là lý tưởng. Giết người là một việc thực, phải mài kiếm, mài dao như thế nào, rồi phải là tập tà tập đồ này kia để cho nó mình lên như thế nào, rồi phải là đánh nhau với người ta như thế nào, rồi phải đủ thứ tất cả. Cho nên nó là rất thực, nó không phải là cái lý tưởng á, cái lý tưởng ảo là nó bay bổng ở đâu á. Chứ còn cái thực ra là rõ ràng là bị đấm một cái là đau, nó rất thực. Cho nên khi trải qua cái thực đó đó, trải qua cái thực đó đó, thì lần đầu tiên ông giết một người, thì cái mà hào hứng của lý tưởng á là trừ đi 1%. Bởi vì qua cái giết người đó thì mới thấy được cái giết người đó nó đau khổ như thế nào, nó phải thế này cái gì đó, là ông thấy ra. Nên cái mới thấy ra được 1% thôi. Nhưng mà cái 1% đó nó lại trừ đi cái lý tưởng ảo 1%. Rồi cứ 2%, 3% cho đến 99%, thì ông đã thấy được cái ảo đó, cái thực đó. Cái thực thì chứng minh rằng là đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ phiền não. Còn cái ảo tưởng thì quá tốt đẹp, nhưng mà cái tốt đẹp đó không biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà rõ ràng là 99 lần giết người đó thì là rất rõ những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái là rất rõ ràng, là rất thực. Đó. Thì á, thực ra trong tâm mình nó là có một cái tánh biết, có khi người ta gọi đó là Phật tánh, hay là tánh giác, hay là tánh biết. Đó. Thì trong trong con người nó gồm có những cái phần như thế này, một cái là đất, hay là nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Đó. Trong mỗi người đều có cái đó. Mà cái tánh biết của mỗi người vốn nó rất là trong sáng, cho nên Đức Phật Ngài gọi là Pāpāsara Citta. Tánh biết vốn nó rất là sáng, giống như đưa tay là thấy liền á. Ý Thầy muốn chỉ cho cái tánh biết nó vốn là sáng, đưa tay là thấy liền. Cái tánh biết vốn là trong sáng, cho nên á, khi mà không có cái bản ngã thì lúc đó mới là rõ, rất là rõ. Còn khi có cái bản ngã thì chính cái bản ngã đó mới là che lấp, trói buộc, làm cho không thấy rõ được nữa. Vì cái ý đồ của bản ngã nó làm cho che lấp đi. Mà sự thật á, ví dụ như cái bản ngã đó chính là cái mà muốn đạt đến lý tưởng. Còn cái thật á là khi giết người. Thì khi giết người là thật. Yeah. Và chính cái thật đó, đó mới dạy cho ông ta một bài học để cho ông ta thấy thế nào là phiền não khổ đau. Tức là thấy cái khổ đế đó, thấy khổ đế được 1%, cho đến khi mà thấy khổ đế được 99% thì Đức Phật Ngài đến. Mà Ngài chỉ nói là buông, Như Lai đã dừng lại rồi, còn ngươi chưa dừng lại, buông hay dừng gì đó thì ông buông được ngay. Nhưng mà buông là buông cái gì? Ở đây nó có 3 cái này. Thứ nhất là buông không giết người nữa, tức là buông cái mà tập đế khổ đế đó này. Cái thứ hai là buông cái ảo tượng để đạt được cái lý tưởng ảo nào đó, là buông luôn cả hai cái này. Nhưng mà khi buông hai cái đó thì trở về cái gì? Trở về với cái đang là. Mà khi mà trở về với thực sự cái đang là đó thì ở đó không hề có phiền não khổ đau, không có bất kỳ cái gì cả, mà lúc đó là pháp đang là, đó là sự vận hành hoàn hảo của pháp. Và khi đó đó ông ta, chính cái ông ta nhận ra là tại sao cái tâm mình lại cứ khởi lên tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia để sinh ra đau khổ, cho ông ta nhận ra được tập đế khổ đế. Và khi mà buông được cái, khi không thấy cái tập đế khổ đế đó thì buông xuống đó, thì tự nhiên là cái chân đế hiện ra. Bởi vì buông cái bản ngã mà tạo tác của đủ thứ đó thì cái chân đế hiện ra. Mà điều này quý vị có thể nhận ra được điều này một lúc nào đó, có khi là đang đi, có khi đang ngồi, có khi đang ăn, có khi mình làm cái gì đó, bỗng nhiên tâm trí rộng lặng hoàn toàn. Khi mà tâm rộng lặng trong sáng á, vô vi vô ngã á, thì thực tánh chân đế hiện ra. Từ lúc đó mà thật ra là mình nói là nếu mà muốn dừng lại, muốn buông á thì đúng là bạn ngã. Nếu mình cố dừng lại, cố buông á thì là bạn ngã. Nhưng mà khi mình nhận ra là tất cả những cái lăng xăng nó vô ích và mình không tạo ra cái lăng xăng đó nữa, tức là dừng lại và buông. Dừng lại và buông ở đây tức là không có tạo tác lăng xăng nữa. Mà khi chúng ta tăng năng sang nữa thì lúc đó tâm nó trở về lại với cái bản tính thanh tịnh trong sáng của chính nó. Thành ở đây buông mà lại không phải là buông, mà cái buông đó là một cái đến rất tự nhiên, chẳng phải là sự cái nỗ lực cố gắng buông của một cái. Nhưng mà mình cũng có thể là mình nhận ra là cái mà cứ khởi lên muốn nắm bắt cái này kia, cho nên mình không buông. Ở đây có nghĩa là không khởi lên cái ta tạo tác đó nữa thì chính là buông, chẳng phải là không phải buông cái gì cả, mà chính là không có còn khởi lên. Bởi vì ấy, cái tâm vốn là bình lặng, bây giờ nó khởi lên rồi nó sinh diệt, cho nên khi một cái người mà quan sát cái tâm mình và thấy tâm mình sinh diệt á thì bây giờ tâm không sinh, tâm buông ở đây tức là tâm không có sinh khởi nữa, và là tâm hoàn toàn bình đẳng để phát ấn pháp trung thực, thì lúc đó khi mà buông như vậy đó thì thực tánh chân đế là hiện ra. Cho nên nói rằng là nếu mình cố gắng buông thì cũng là sai, cũng như là nói là cái tâm vốn là tánh không, không tức là nó không có sinh diệt, không có tam sân thi, không có cái gì chi phối. Nhưng mà mình cố trú trong cái không đó lại là sai. Nếu mình cố trú trong cái không đó thì lại là sai, bởi vì cái không đó trở thành là một ý tưởng để trú. Chứ còn khi mình buông thì nó không còn ý tưởng gì để mà trú hay không trú. Nhưng mà cái này đó thì nó đòi hỏi một cái khoảnh khắc mà người ta gọi là ngộ. Cái khoảnh khắc đó là nó bỗng nhiên. Bỗng nhiên tâm trí rộng lòng, chứ không phải do mình làm. Không phải do mình là sinh hữu tác thành. Không do sinh hữu tác thành. Mà chính cái lúc mà cái tâm bỗng nhiên không sinh hữu tác thành, có thể là do cái tâm nó có một cái nguyên lý của cái tâm đó, là nó la sao đi, là cũng có một cái lúc nó tự nhiên nó yên lại. Thì chính cái lúc mà yên lại đó mới thấy là mọi sự mọi vật nó cực kỳ là trong sáng đẹp đẽ, đúng là cái mà người ta gọi là chân thiền mỹ. Thì khi thấy một cái mà tâm rất là đúng là tâm thanh tịnh và thấy các pháp, thấy rõ các pháp, thì lúc đó là hoàn toàn vắng bóng cái bản ngã. Nhưng rồi sau đó có người nói rằng, nhưng mà khi con thấy cái đó hay quá rồi, con muốn giữ nó lại cái là mất liền. Đó, bạn ngã khởi lên cái là mất liền. Mà cái bạn ngã bỗng nhiên vắng bóng một cái là chân thực tánh chân đế hiện ra. Cho nên ở đây nó có một vấn đề mà hơi là khó hiểu một chút. Đó chính là trong cái tu đó thì lại là không có, như mà trong cái phái tào đồng á, họ có một cái có mấy cái điều rất là đúng, gọi là chỉ quán đạo tọa. Chỉ quán tức là định tuệ đó. Cái định tuệ thì ngồi để cho định tuệ tự ra. Chứ không phải là mình ngồi để cho định tuệ từ chiếu. Mà tu với chứng á là một, chứ không phải là tu để chứng, mà tu tức là chứng. Tức là cái khi mà mình buông xuống, chỉ có buông xuống thì lúc đó là cái tâm là cái định với tuệ đó là một. Cho nên là chỉ quán đã tọa là ngồi với tâm chỉ quán, tức là tiền tuệ đó, hiểu không? Là tiền tuệ đó. Thì tu chứng nhất như tu chứng là một, mà vô sợ tu vô sợ chứng, tức là không có cái gì để tu mà không có gì để chứng, thì lúc đó chỉ còn lại là thân tâm nhất như. Cái thân tâm nhất như đó chính là cái tinh tấn chánh niệm chánh giác. Khi mà hoàn toàn tinh tấn chánh niệm chánh giác, nhưng mà ngài Huệ Năng ngài lại nói một cách khác, ngài nói là vô niệm. Vô niệm cũng lại là một cách nói của tinh tấn chánh niệm chánh giác. Cho nên nếu mà mình hiểu từ vô niệm thì mình mới thực sự hiểu cái từ mà tinh tấn chánh niệm chánh giác một cách đúng đắn. Còn nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà nỗ lực để mà đạt được cái gì đó thì đó vẫn là cái nỗ lực của bản ngã. Còn chính cái lúc mà vô niệm á thì lúc đó mới là, tức là không, tâm không có khởi lên nắm bắt bất kỳ điều gì, thì lúc đó tâm sẽ là rộng lòng trong sáng. Mà tâm rộng lòng trong sáng thì nó sẽ từ chiếu. Thì lúc đó đó là đi trong cái tâm từ chiếu, ngồi trong tâm từ chiếu, đứng trong tâm từ chiếu, ăn trong tâm từ chiếu, thở trong tâm từ chiếu, chứ không có cái nỗ lực của bản ngã, dù là nỗ lực buông hay là nỗ lực là nắm bắt đối tượng. Thì cái này nó hơi vi tế một chút, mà nói thì nghe mệt đấy, cho nên thực hành thì nó rất dễ. Trên thực hành đó, một là khó không thấy, mà hai là quá dễ. Vì nó đâu có chuyện gì đâu mà khó. Nó quá dễ mà tại vì mình chưa vào được cái cốt lõi của vấn đề. Cho nên mình lại cứ nghĩ rằng là mình phải nỗ lực tu tập gì đó, nhưng mà không phải. Không phải nỗ lực. Cho nên người ta nói là cố ý trồng hoa để hoa không nở, mà vô tình chấp liệu thì liệu sinh ung. Mà thật ra thì cũng vậy thôi. Nhưng mà tại khi mình cố ý tìm thì mình thấy lâu. Mình thấy không có, thấy lâu. Còn khi mình tự nhiên là mình đâu có tìm gì cả, thì tự nhiên nó xuất hiện ra đủ thứ. Cái tu cũng y như vậy á. Nhiều khi những cái chuyện nó nhỏ đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó lại cho giúp cho mình thấy ra được. Nếu tu mà mình cứ cố gắng nỗ lực mình tìm làm hoài là không được. Nhưng có khi buông xuống cái là tự nhiên là thấy ra. Mà trong đạo Phật không phải là được mà chỉ thấy thôi, chứ không có gì được cả. Không có cái gì để mình được cả, cái gì nó cũng đi qua làm gì mà được. Chỉ có thấy ra thôi.
Dạ thưa sư ông, gia đình con sống ở Gia Lai, bố mẹ con năm nay 75 tuổi, có 4 người con, 2 chị gái, con và một em trai. Cách đây 7 năm, khi đang học tại Hồ Chí Minh, em con bị trầm cảm. Gia đình có đưa em đi điều trị ở bệnh viện, sau đó em về Gia Lai sống cùng bố mẹ đến nay. Bình thường em làm sửa xe cho khách hàng, nhưng có khi em lên cơn đau đầu là em đập phá mọi thứ trong nhà. Có những lúc em xin tiền mẹ không cho, em cầm dao đòi chém và tự tử. May mắn là những lúc đó có hàng xóm can ngăn, rồi chuyện lắng xuống. Cứ như vậy, nỗi khổ tâm, khổ thân tích tụ dần ở bố mẹ và gia đình con. Với cuộc sống này, bố con luôn hỏi đã làm gì mà giờ phải chịu sống quá nhiều sự thống khổ như vậy. Nhìn vào mắt bố, mẹ là con không kìm được nước mắt. Chị em con nấu những món bố mẹ thích, đưa bố mẹ đi chơi, nhưng nỗi khổ không vơi được. Thưa Thầy, con phải làm sao để bố mẹ con bớt khổ, em trai con không tạo oán nghiệp nữa? Con xin cảm ơn Thầy, con chúc Thầy sức khỏe để khai thị cho chúng sanh ạ.
Cái khổ đó, trong tứ diệu đế đó, cái khổ là cái Đức Phật Ngài đề cập đầu tiên. Tại sao vậy? Tại cái khổ là một giá trị rất lớn để thức tỉnh. Nhưng mà tại vì mình vẫn, cái sai của mình là vẫn còn đeo níu vào một cái gì đó, đeo níu vào một cái gì đó mà mình như ý mình, cho nên á mới là khổ. Cho nên thực tế chính cái khổ là cái mà đánh thức mình để cho mình đừng có dính mắc nữa. Thì như vậy rõ ràng là cái khổ do dính mắc, tức do mình cứ là muốn phải thế này, muốn phải thế kia, chứ không thấy là mọi sự như nó là. Cho nên Thầy nói là trí tuệ đó thì thấy pháp như nó là, nhưng bản ngã đó thì muốn tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Cho nên khi mà mình cứ là muốn tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là đó, thì chắc chắn là sẽ khổ, bởi vì nó sẽ không như ý mình, không bao giờ như ý mình. Mà cứ cái khổ chính là vì muốn như ý mình, có phải không? Tức là cái khổ chính là bởi vì do muốn như ý mình, và trong đó là có một sự dính mắc đó. Dính mắc vào một cái gì đó, dính mắc vào cha con, dính mắc vào tài sản, dính mắc vào cái này cái kia gì đó. Cho nên cái khổ là cái mà thức tỉnh con người. Giống như câu chuyện Angulimala, chính Angulimala đó là cái người mà trải nghiệm qua cái thực giết người đó thì mới thấy ra cái khổ. Và nhờ cái khổ đó cho nên khi Đức Phật nói thì ông mới dừng lại. Mà nhận ra là chỉ cần dừng lại thì mọi chuyện đó đã hoàn hảo. Tức là dừng lại cái giết người là phương tiện, dừng lại cái lý tưởng là đạt được cái điều gì đó, thì lúc đó mới thấy ra là quá thì té ra nếu mình dừng lại thì mọi chuyện đều đã hoàn hảo. Thì lúc đó mới trực ngộ được cái hoàn hảo của Pháp. Cho nên đó, ở đây đó, chính là những cái đau khổ đó, đó mới là giúp cho con người buông được. Nhờ cái khổ đó mới là buông được. Chứ nếu mà không có khổ là không ai dạy gì mà buông đâu. Nếu mà lúc nào cũng hạnh phúc thì không bao giờ ai dạy gì mà buông. Nhưng mà chính cái vì cái khổ cho nên mới là buông. Thế nên cái khổ là một cái lời thức tỉnh để cho mình thấy ra được là mình sai ở đâu. Tại sao mình lại không thấy cái sai? Có một điều mà rất quan trọng mà mình cần phải là thường thường mình cố tu là cố làm sao cho đúng. Không đúng. Cố làm sao cho đúng là càng sai thôi. Nhưng mà tu là luôn quan sát để thấy ra cái sai, để không sai nữa thì nó đúng thôi. Một cách rất đơn giản mà mình lại đi ngược. Mình đi ngược cho nên là mình cứ muốn sao là hết khổ. Nhưng mà chính cái khổ mới là giúp cho mình thấy ra sai để buông. Cho nên có một số người là trong một có một bài giảng mà thầy nói là thầy kể một cái chuyện là có một người Phật tử ở bên Úc đó là bị phản bội cho nên là rất đau khổ. Thì gọi điện thoại cho thầy thì thầy nói là con cứ khóc đi, cứ khổ đi con, cứ khổ nữa đi con, khóc nữa đi con. Chứ đừng có cố mà kìm nén để làm gì. Cứ khổ đi để mới thấy cái nỗi khổ đó, rồi mới thấy mình sai ở chỗ nào chứ. Còn nếu mà cứ bây giờ tìm một cái khổ kia, mình tìm một cái gì đó để cho vui, để mà trốn cái khổ đó thì hoàn toàn vô ích. Mà mình phải khổ nữa để mới thấy được cái khổ đó, phải cảm nhận cái khổ đó đến tận cùng đi, thì khi đó mình mới là buông xuống được. Lúc đó mình mới không bớt đi cái dính mắc, bớt đi cái sai lầm. Cho nên là tu là để không còn sai lầm, chứ không phải tu là để làm cái đúng. Bởi vì cái đúng nó đã đúng sẵn rồi, tất cả các pháp đều đúng sẵn hết rồi. Mình có làm gì mà để cho đúng. Mình không sai mới là đúng, chứ cố đúng là sai.
Dạ, con kính bạch thầy, ngôi nhà của con đang ở hiện tại. Con không hiểu tại sao mà mỗi lần con thắp hương là con rùng mình và nổi da gà. Con không biết nhà con đang có vị nào ở phải không? Con xin sư ông giải thích cho con biết và làm cách nào để hồi hướng cho họ. Con xin tri ân sư ông.
Cái đó thì có. Thực ra thì ở đâu cũng có cái thế giới vô hình. Cho nên người Ấn Độ là người ta cái cây nào người ta cũng thắp hương rồi đó. Cục đá nào người ta cũng thắp hương, cái chỗ nào thắp hương là bởi vì thật ra ở đâu cũng có cái chúng sanh vô hình họ ở. Cái trong nhà mà mình đi vắng lâu ngày đó là sẽ có người vô hình họ vô ở. Đó. Nhưng mà cũng vẫn còn tùy mình thôi. Thí dụ như mình mà cái người mà sống lương thiện, sống tốt đẹp thì đi về á, đi về nhà cái tự nhiên mình cảm thấy vui. Là bởi vì sao? Bởi vì chính những cái người mà vô hình đó đó họ thấy mình là họ rất vui. Thành ra là cái không khí nó tự nhiên nó hớn hở. Tự nhiên mình rất là vui. Thầy có cái cảm nhận vui đó rất nhiều lần. Có một cái lần là có một cái ngôi chùa đó là bị ma, ma tới phá qua trời luôn. Phá cái chùa, mà cái nguyên do là cái chùa đó vô tình làm trên một cái chỗ mà cái chỗ đó là một cái nơi mà hồi xưa chiến tranh đó, là người chết ở đó rất nhiều. Cho nên vô tình thấy cái cảnh đẹp đó, có cái hồ rất nước rất là đẹp. Cho nên mới vô tình mới làm cái chùa ở đó. Nhưng mà làm là Phật tử tới là cứ bị ba nhập. Phật tử tới chùa bị ba nhập. Cái nói cũng tai đàn trận tế gì đó, mà thấy tai đàn trận tế thì nhiều tiền quá, cho nên con biết ai chị, cái nói mời thầy tới. thầy nói thôi bây giờ kêu dân làng tới để bác cúng dường cho chư tăng sẽ đến đó rồi chư dân dường để bác xong rồi hồi hướng cho họ. Mà trong khi mà thầy mà đi bác mà hồi hướng, tự nhiên cho thầy thấy nó vui vui lạ lùng lắm. Một cái vui mà mình nó vui mà không phải là cái vui mà bình thường, mà mình vui có chuyện gì mình vui, mà tự nhiên trong lòng nó vui rất là lạ. Mà thầy tự nhiên thầy cảm thấy là những cái người âm đó họ rất đang rất vui, những người âm đó họ đang rất vui đó. Và sau cái lễ đó rồi hồi hướng xong rồi á, thì từ đó là người ta không bị nhập được đó. Thì mình thấy là ở đâu cũng có người âm hết trơn, thậm chí người nào cũng có người âm theo hết á. mấy người họ nói là anh có người âm theo đó. Thì bây giờ chị ai có người âm theo, chị thầy có người âm theo luôn. nhưng mà cái người âm theo đó là oan cái hay là quý nhân là cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Ví dụ Đức Phật cũng có người âm theo, mà người âm đó là người ta gọi là Long Thần Hộ Pháp. Tức là cái người đó là cái người đó là người vô hình. Cái người vô hình đó là Đức Phật là chung quanh một người vô hình nhiều lắm, là bởi vì ngài Long Thần Hộ Pháp. Cho nên nhiều khi có khi tại sao mà mình lại tự nhiên mình biết trước một cái chuyện, tự nhiên mình biết trước một cái chuyện mà thậm chí mình còn thấy ra cái hình ảnh cái chuyện đó nữa luôn. Thì có khi chính là cái người âm chung quanh đó họ mất cho mình. Người âm chung quanh họ tác động mất cho mình để cho mình biết trước cái chuyện đó. Nhưng mà họ không ảnh hưởng gì tới mình hết. Nếu mình sống lương thiện và mình có cái năng lượng tốt, thì cái năng lượng đó là nó sẽ là giúp cho họ, và đồng thời họ cũng là giúp lại cho mình. Cho nên đừng có sợ. Nếu như trong nhà mà mình vào mà mình thấy là nổi da gà lên, thì đúng là có cái âm khí ở đó. Nhưng đừng sợ. Mình cứ bật vui vẻ và mình bật tu tập đàng hoàng, họ cũng không có hại mình gì cả đó. Người ta hay nói là nước ao cũng hòm nước giếng gì đó. Thì mình sống tốt đấy thôi, thì nó ảnh hưởng. Nếu năng lượng tốt thì nó sẽ ảnh hưởng cái tốt lẫn nhau, và nếu năng lượng xấu thì nó mới là ảnh hưởng cái xấu lẫn nhau thôi đó. Cho nên chung quanh mình thì là cái thế giới âm nó rất là nhiều. Có người khi mà họ có cái tự nhiên họ có một cái thần nhạc, thiên nhạc gì đó, cái họ thấy người âm rất là nhiều đó. Thành ra đừng có quá là đặt nặng cái chuyện đó, mà quan trọng là chỗ là mình sống sao cho lương thiện, để cho cái năng lượng xung quanh mình nó tỏa ra, để cho những người xung quanh được hưởng cái năng lượng đó là tốt hơn.
Con kính bạch sư ông, con người với quan niệm khi tắt thở thì thần thức sẽ ở trong xác thân trong vòng 8 tiếng. Trong thời gian này, nếu thân xác người mất bị tác động vật lý thì thần thức sẽ rất đau đớn. Cho con hỏi quan niệm này có đúng với nguyên lý của một sinh mạng không ạ? Nếu đúng thì người thân của người mất nên làm gì thì tốt cho người mất ạ?
Thật ra cái điều này thì cũng là người ta suy đoán thôi. Chứ không học như vậy. Nhưng mà như thế này, là khi một cái người mất á, thì mình ở bên ngoài thì mình nhìn thấy như mất, nhưng có thể bên trong là chưa mất. Tức là nó có hai cái chết, tức là Đức Phật nói rằng cái chết nó có hai yếu tố. Một là cái sinh mệnh á, cái sinh mệnh á, tức là cái nghiệp á, là nó hết. Cái sinh nghiệp á là nó hết. Vì một cái người sinh ra với một cái sinh mệnh như vậy, thì khi hết cái sinh mệnh đó thì chết. Còn cái thứ hai là cái thân mạng, cái sinh nghiệp là khác, mà cái thân mạng là khác. Thân mạng là cái cơ thể của mình á. Có thể là cái người đó hết cái sinh nghiệp rồi, nhưng mà cơ thể người đó lại còn tốt. Ngược lại, có người thì lại là cái sinh nghiệp thì còn, nhưng mà cơ thể không còn thực, không còn hợp đồng được nữa. Tức là giống như một người chết, nhưng mà trong thực tế đó, thì cái người đó vẫn chưa chết. Cái sinh nghiệp của họ vẫn còn, nhưng mà cái thân đó, vật lý đó, thì chết cái kiểu mà người ta gọi là chết lâm sàng á, tức là lâm sàng thì người đó là chết rồi. Nhưng mà trên thực tế là cái sinh nghiệp vẫn còn. Do đó đó, người ta để một thời gian 8 tiếng, 10 tiếng gì đó để mà cho bảo đảm là đã chết hẳn luôn. Bởi vì khi một trong hai mà chấm dứt á, thì cái kia cũng tiếp theo sẽ chấm dứt. Cho nên người ta phải đợi một thời gian cho chắc ăn là. Cho nên có người á, tại sao có người lại là thậm chí là bỏ vào trong hòm rồi đưa đi mà nghe lục cục á, rồi lại người ta mới sợ quá, người ta mở hòm ra thì người đó lại sống lại. Tức là cái sinh mệnh nó tạm thời nó ngưng lại rồi, mà nhất là cái thân á, cái thân nó ngưng lại nhưng mà sinh mệnh vẫn còn. Cho nên bây giờ cái thân nó tự nhiên nó lại mình khỏe trở lại, nó hoạt động trở lại cái thì người đó sống lại. Do đó mà khi chết là không nên là liệm liệt, mà nên để một thời gian tối thiểu là 8 tiếng phải làm vậy. Nhưng mà đa phần là khi cái người chết là họ đã thoát ra khỏi cái thân xác. Nếu như cả hai cùng một lần, tức là cả cái thân mạng và là cái sinh nghiệp đều cùng chấm dứt một lần, thì lúc đó cái người đó thoát ra khỏi cái thân luôn, không còn ở trong đó. Cho nên mỗi trường hợp mỗi khác nhau, chứ không nhất thiết là cái người nào cũng phải là 8 tiếng, không nhất thiết là như vậy.
Kính bạch sư ông, cho con hỏi. Cúng dỗ ông bà cử huyền thất tổ, gia đình con thường làm, kèm theo đó con hay cúng cháo, giải gạo, bánh kẹo. Việc làm đó có đúng tinh thần là một người Phật tử chân chánh hay không, hay bị lạc vào pháp Bà La Môn giáo? Kính mong sư ông từ bi hoan hỷ chỉ rõ vấn đề để hàng Phật tử chúng con không bị rơi vào tà kiến. Con xin tri ân.
Nó có những cái đó thì mình làm theo cái phong tục tập quán nhiều hơn là sự thật. Bởi vì ví dụ như nói là bây giờ khi người còn sống thì có ăn, chứ bây giờ chết rồi mình cũng phải cúng nhá. Mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái người chết rồi họ đâu, bây giờ cái thân họ đâu có còn, cái thân không còn thì lấy cái gì mà nhai cơm. Cái thân không còn thì lấy cái gì mà nhai cơm. Cái tâm nó không thể nhai cơm được, cái tâm nó phải nhờ có răng nó mới nhai được. Cái tâm không thì làm sao mà nhai cơm được. Cho nên thật ra mình cúng cơm á là đại khái là mình để tỏ lòng thương nhớ người quá cố vậy thôi. Cho nên thực tế tôi dọn ra chẳng ai ăn hết. Có khi nào mà dọn lên bàn thờ mà hết thật đâu có. Khi nào dọn trên bàn thờ xong rồi mới cỡ một tiếng sau là dọn xuống ăn thôi, chứ đâu có. Chứ đâu có hết đâu. Cho nên á, cái đó là cái phong tục tập quán. Còn cái người mà mất á, ví dụ như cái nghiệp thiền hay là nghiệp ác của họ mà quá nặng, nghiệp thiền quá mạnh hay là nghiệp ác quá nặng thì chết là họ bị loại địa ngục liền, hoặc là họ được đến thiên đàng liền, ví dụ vậy. Thì mình có cúng cũng như không thôi. Hoặc là nếu như một cái người mà chết đi á, rồi tái sinh lại làm người, tái sinh lại làm người bây giờ đang ở trong bầu thai rồi, mình cúng ai ăn? Đang ở trong bầu thai cái người khác rồi, bây giờ cúng ai ăn đấy? Cho nên á, có những cái mà mình làm là có thể cái nó để tưởng trưng vậy thôi, chứ trên thực tế nó không có thực. Mà Đức Phật á, thì Ngài dạy rằng là cái người chết á, cái người chết nếu như họ chưa được siêu thoát thì họ chỉ có hưởng được cái năng lượng tốt thôi, năng lượng lành gọi là cái phước. Họ chỉ có thể nhận được hai điều, đó là tâm lực và phước lực. Tức là cái tâm thành của mình á, là họ cái tâm thành của mình á, thì vì họ đang sống ở dưới cái dạng là tâm thức, không có cái thân vật chất, cho nên mình gọi là vô hình, đang sống trong cái dạng là tâm thức. Cho nên á, bây giờ trong cái tâm thức á, mà quý vị nhớ là trong cái tâm thức á, nó vẫn có sắc, nó vẫn có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà đều là ở ẩn số chứ không phải là ở hiện tướng. Cho nên á, là họ không có, mình có cúng cái gì làm cái gì cũng được, nhưng mà vì họ ở dưới dạng tâm, cho nên khi mình thành tâm á, thì họ lại nhận được cái thành tâm đó. Và khi mình có một cái phước lành tức là một cái năng lượng tốt, mình làm một cái điều gì tốt á, thì nó sẽ tạo ra một cái năng lượng tốt, thì cái năng lượng tốt đó họ hưởng được đó. Tức là họ hưởng được dưới dạng năng lượng của cái tâm và năng lượng của cái phước lành đó. Chỉ có cái đó thì họ mới giúp cho họ là thoát khỏi cái siêu thoát đó, người ta gọi siêu thoát, siêu thoát là thoát khỏi cái cõi âm đó, để họ đi tái sinh vào một cái cảnh giới dương, cho họ cũng ở trong cái cõi âm đó nữa. Chứ còn tất cả những cái khác á, thì mình làm là theo tục lệ. Bây giờ mình không làm thì nói là con bất hiếu, không có cúng rồi gì cả. Cho nên mình cũng phải làm thôi chứ. Mà mình không làm thì cha mẹ la, rồi ông bà la, rồi này kia nói sao mà bất hiếu, không có cúng gì hết. Cho nên thực tế là những người mà theo Phật giáo Nam Tông á, thì đa phần là họ đi làm phước, hoặc là họ đi làm từ thiện, hoặc là đến Tây Tăng để nhờ Chư Tăng là cùng cái năng lượng của Chư Tăng để mà hồi hướng phước cho đến cái người chết. Đó, chứ họ không có cúng. Họ không có cúng theo cái cách đó.
Dạ thưa Thầy, cho con xin phép nghe Thầy giải đáp ạ. Thầy dạy về việc sống trong thực tại, nhìn các pháp như nó đang là, không cần nỗ lực quán xét phân tích. Song Đức Phật có dạy về một pháp rất sâu sắc là vi diệu pháp, để hiểu, để phân tích từng cái tâm của mình rõ ràng tới từng sát na. Thầy có thể giải thích giúp con hai điều này liên hệ với nhau như thế nào không ạ? Con biết ơn Thầy ạ.
Đức Phật không bao giờ ngồi phân tích. Đức Phật không bao giờ ngồi phân tích chia sẻ. Mà bởi vì Đức Phật Ngài thấy sự thật, cho nên Ngài chỉ sự thật chứ không cần phân tích chia sẻ. Tại sao khi ông Angulimala giết người, và Đức Phật Ngài thấy rằng là ông ta đã trải nghiệm qua cái khổ, cái tập đế khổ đế, và ông đã thấy ra được tập đế khổ đế, tức là ông đã bắt đầu sẵn sàng để buông cái sai. Cho nên Đức Phật đến và Ngài chỉ nói rằng là Như Lai dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại, thì ông là giác ngộ. Thế Đức Phật Ngài có đến nói là ngồi phân tích là có bao nhiêu tâm sợ, có bao nhiêu sắc, với ông làm gì đâu, không có chuyện đó. Cho nên cái người sau mới là gom cái giáo lý lại, gom những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy lại. Có khi Ngài nói sân, có khi Ngài nói tham, có khi Ngài nói thế này cái kia, rồi tôi bắt đầu mới gom lại, mới là mới luồng. Cho nên cái phi diệu pháp là nó thuộc về luồng. Luồng tức là người sau, ít nhất là 100 năm, 200 năm sau, thì lúc đó người ta mới là, khi người ta mới là lấy các cái bài kinh ra, người ta mới được lấy ra những cái yếu tố, là người ta mới dạy, người ta kêu hệ thống lại, sắp xếp lại. Rồi qua đó người ta lại suy luận ra, để người ta hình thành ra những cái công thức. Nhưng mà trong đời sống trên thực tế đó, là không không phải công thức. Ví dụ như là, tuy rằng là mình nhìn cái ly này, tuy rằng là nhìn cái ly này thì nó có trải qua cái là con mắt tiếp xúc với lại cái vật thể, à, rồi cái tâm thức mới là nắm bắt cái vật thể đó, à, rồi cái từ cái nắm bắt đó, tức là lúc đó là xúc rồi đến thọ, rồi đến tượng, rồi đến hành, rồi đến thức. Nhưng mà trên thực tế đó là mình đưa cái ly đây là thấy ngay, phải không? Tức là nó rất là nhanh. Mà khi mình phân tích ra, bây giờ mình phải nhìn, mà mình nhìn thẳng lại, trong Vipassana là mình đang như thế nào, là mình nhìn thẳng là nó đang cái đó thôi. Cũng như bây giờ một ông bác sĩ, ông có người đến khám bệnh, thì ông nhìn cái người bệnh, hoặc là ông khám cái người bệnh, thì ông thấy là người đó là bệnh đau gan. Ông nhìn thì ông thấy đó là người bệnh đau gan, và khi ông khám, ông thấy đó là bệnh đau gan. Thì ông chỉ nói đau gan thôi chứ, ông chỉ nói với người bệnh, ông ghi với người bệnh là đau gan thôi ấy. Chứ ông ghi với người bệnh đó là đau phổi, đau gan, đau tim, đau gì, ông ghi ra một mạch để làm gì, phải không? Tức là tự nhiên cứ nói là ông bậc người ta tới chữa bệnh, cái ngồi cứ nói là trên đời này có bao nhiêu bệnh, cái ngồi cứ kể là có bao nhiêu bệnh cho người ta nghe. Xong rồi bây giờ mỗi bệnh như vậy có bao nhiêu thuốc, thì kệ xong rồi là ông nhìn lại thấy ông chết mất rồi. Kệ xong hết mấy cái đó thì người ta chết mất rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang sân là mình thấy sân ngay, phải không? Mình đang tham là thấy tham ngay, chứ thêm vô mấy cái kia để làm gì? Tức là không trực nhận được cái thực, khi nó thêm thắt vô mấy cái kia để làm gì? Mà bây giờ không cần biết đó là tâm tham. Bây giờ một người hoàn toàn không biết đó là tâm tham, không biết gì hết á. Nhưng mà khi cái người đó đang nội sân lên, hay là đang nội tham lên, mà bây giờ mình, họ người đó không biết đó là tham sân dễ đó, nhưng mà người đó bây giờ mình nói là anh để ý cái, anh quan sát tốt kỹ cái tâm đó, cái trạng thái đó, rồi anh diễn tả ra thử coi, anh ta vẫn diễn tả được, mà anh ta không cần biết là tâm gì, nhưng mà anh ta biết là lúc đó thì người căng thẳng hay là tim đập hay là cái gì đó, thì là anh có thể diễn tả được, tức là anh diễn tả đến cái thực thôi. Chứ bây giờ mình lại đi chụp mũ, lấy một cái lý thuyết để chụp mũ lên nữa thì nó không sai. Bây giờ cái chia trẻ là do cách chia trẻ. Cái chia trẻ là do cách chia trẻ, phải không? Thí dụ như bây giờ mình nói là cái cột này đó là 5 thước. Nhưng mà nếu mình đo fit là nó khác á. Mình đo theo fit là nó khác. Thành ra bây giờ fit đúng hay là mét, nay là mét đúng, là cái đó là do cái chia chẻ của lý trí chia chẻ thôi. Cho nên á, Đức Phật không bao giờ dùng lý trí để chia chẻ, bởi vì Ngài thấy cái thực, tất cả cái thực đều là trước mắt. Cho nên là Ngài thấy người nào như thế nào là Ngài chỉ ngay để người đó thấy ra chính mình. Cho nên mới là cái trực chỉ, chứ không phải là cái mà phải qua một lý luận. Nó làm cho cái sự việc nó không còn là trực tiếp, trực nhận được nữa. trong khi thiền á, muốn mà thật sự là thiền á, muốn trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe đó, thì quên hết tất cả mọi thứ đó đi, thì mới là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe được nhé. Em thấy một cái rồi thì nói, ủa cái này là sắc gì, cái này là thuộc về sắc gì. Thật ra là ai nhìn cũng đều thấy nó như vậy, nó là như vậy. Càng thêm thắt vào cái ý của mình vô chừng nào thì càng sai chừng đó, chứ còn nó thì vẫn là như vậy thôi. Đó. Thành nó đừng có bày đặt ra, mà chỉ nhìn đến thực tánh của các pháp, chứ đừng có bày đặt ra thêm, càng nhiều thì càng sai. Hết giờ rồi.
Ti đàng nô nha ti nàng ngô tu su ti ta ôn tu nha ca yong ti đàng nô nha ti nàng ngô tu su ti ta ôn tu nha ca yong ti đàng nô nha ti nàng ngô tu su ti ta ôn tu nha tayo idam vatame punyam asavakkhaya vam.